Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý vị và các đồng chí, tôi là Ngọc Trung. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2024, có những nội dung chính sau đây.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8.
Hội thảo khoa học, chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK-1.
Ấn Độ tiếp nhận 24 tên lửa phòng không Ikla-S.
Hy Lạp mua 35 trực thăng UH-60M Black Hawk. Sáng nay tại tỉnh Lào Cai, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 chính thức bắt đầu dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Sau lễ đón đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới, trồng cây hữu nghị, cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị, thăm và tặng quà trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, sự gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Về phần mình, Bộ trưởng Đổng Quân cho biết đây là lần đầu tiên ông tham dự sự kiện đầy ý nghĩa thắm tình hữu nghị này trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ trưởng Đổng Quân cho rằng giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 đã góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây. Trong đó, quân đội hai nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tại hội đàm, hai bên khẳng định cơ chế giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là một điểm sáng có sức lan tỏa rộng rãi, được lãnh đạo cấp cao, chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước đánh giá cao. Qua 10 năm với 8 lần tổ chức thành công, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh:
Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí, tới cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Là dịp để chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng hòa bình, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau.
Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng, nhất trí đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua gian khổ hy sinh, kiên trì thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc, tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, phát triển chiến tranh du kích, làm thất bại các kế hoạch chiến lược chiến tranh của địch, giành và phát huy quyền chủ động chiến lược. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 chia sẻ:
Tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phủ thể hiện không phải chỉ trong những trận đánh, kể cả những ngày không chiến đấu, tức là đào hào tiến về phía địch. Đó là một cách đánh đặc biệt ở Điện Biên Phủ mới có.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhân dân ta dồn sức người sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Cả nước hướng về Điện Biên Phủ, cả dân tộc anh dũng chiến đấu với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Tạo nên sức mạnh tổng hợp đập tan toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thiếu tá Trần Văn Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
Qua đây thì cho thế hệ trẻ chúng tôi mới cảm nghĩ, cảm nhận được những sự mất mát, những sự hy sinh để giành được độc lập tự do của Tổ quốc. Và từ đó thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu bằng mọi giá để giữ cái mảnh đất của Tổ quốc.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá, hội thảo đã phản ánh, phân tích và đánh giá sâu sắc nhiều nội dung quan trọng như kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh cách mạng, qua đó đúc rút một số bài học có giá trị lý luận và thực tiễn, gợi mở những vấn đề có thể vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua hội thảo lần này, chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm vóc ý nghĩa lịch sử, rút ra những bài học có giá trị vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ ngày 2 đến 10 tháng 4 năm 2024, đoàn công tác số 1 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến kiểm tra, thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Tại các điểm đảo, nhà giàn, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nâng cao phẩm chất chính trị, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 về công tác quân sự quốc phòng và đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại. Thượng tướng Vũ Hải Sản đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ chất lượng thi công dự án đầu tư xây dựng mới doanh trại của Trung đoàn 43 và nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án xây dựng doanh trại của các đơn vị thuộc Sư đoàn 395 Quân khu 3. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 3 rà soát lại tất cả các dự án đang đầu tư xây dựng doanh trại, nắm chắc tiến độ của từng dự án, báo cáo đúng thực tế, kịp thời phát hiện vấn đề, đề xuất cấp có chức năng thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, chủ động chuẩn bị triển khai sớm công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn tiếp theo. Quá trình triển khai phải lựa chọn kỹ các nhà thầu, đơn vị thi công, bảo đảm đủ năng lực, có uy tín, kinh nghiệm.
Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Tiểu ban Diễu binh Diễu hành Bộ Quốc phòng, kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các khối, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý một số vấn đề, các khối tiếp tục duy trì luyện tập theo đúng kế hoạch, trong đó chú trọng yếu lĩnh động tác cá nhân và đội hình chung, bảo đảm đúng động tác, đều, thống nhất. Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật sớm bảo đảm đủ quân trang, phương tiện cho các khối. Đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tham mưu, chỉnh sửa, bổ sung, viết lời bình, bảo đảm sát với nhiệm vụ của các quân binh chủng.
Hôm nay, tàu tuần dương Vladimir của Hải quân Pháp đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4. Trong thời gian tham quan thành phố Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ngoài ra, tàu Hải quân Pháp còn tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam sau khi kết thúc chuyến thăm. Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp lần này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hải quân hai nước nói riêng và quan hệ quốc phòng Việt Nam-Pháp nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Nga mới đây đã chuyển giao 24 hệ thống tên lửa phòng không Vakvai Ikla-S cùng 100 đạn tên lửa cho Ấn Độ. Đây là một phần trong thỏa thuận lớn hơn về đơn hàng tổng cộng 100 hệ thống phóng Ikla-S và 400 đạn tên lửa được hai bên nhất trí vào cuối năm ngoái. Hệ thống này sẽ được thiết kế để triển khai cùng các đơn vị phòng không Ấn Độ đóng tại khu vực phía bắc nước này. Đáng chú ý, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, trong đó Nga vẫn duy trì vị thế là nguồn cung chính, ngay cả trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2018 đến 2022, Ấn Độ duy trì khoảng 45% lượng vũ khí nhập khẩu từ Nga. Pháp đứng thứ hai với 29% và Mỹ chỉ là 11%.
Chính phủ Hy Lạp vừa công bố kế hoạch mua 35 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk từ tập đoàn Lockheed Martin. Hợp đồng mua sắm này của Hy Lạp cũng bao gồm gói đào tạo nhân sự và trang thiết bị, bảo đảm cho quân đội Hy Lạp tích hợp liền mạch với hệ thống sẵn có. Với việc bổ sung UH-60M Black Hawk vào đội trực thăng, trong đó có các trực thăng hải quân S-70B và MH-60R, Hy Lạp sẽ đồng bộ đội bay, nâng cao hiệu quả hoạt động. UH-60M Black Hawk sẽ đem lại cho Hy Lạp năng lực tác chiến mạnh hơn và khả năng tiếp cận hệ sinh thái toàn cầu gồm hơn 5.000 máy bay trực thăng Black Hawk khác.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quân sự Quốc phòng hôm nay của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.